Hôm 9 tháng 3, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giam ông Trần Quốc Khánh vì cho rằng Facebooker này phát livestream đưa thông tin xuyên tạc chống phá nhà nước gây hoang mang dư luận. Ông Khánh bị bắt sau khi ông tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ cơ quan công an điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cáo buộc rằng từ thời gian từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, ông Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, sử dụng Facebook cá nhân, đăng phát livestream các video để phát trực tiếp thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt thông tin hoang mang nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, chống phá nhà nước. Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ông Trần Quốc Khánh bị bắt tạm giam 4 tháng vì tội làm tràn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Trang Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết Facebooker Trần Quốc Khánh đăng và chia sẻ nhiều bài viết liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tham nhũng có hệ thống, trong giới quan chức nhà nước, phản ứng yếu kém của chế độ Cộng sản Việt Nam trước sự hung ăn bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Gần đây trên trang Facebook cá nhân, ông Khánh thông báo rằng ông sẽ tự ứng cử vào Quốc hội. Vào ngày 6 tháng 3, trong livestream về đề cương tranh cử đại biểu Quốc hội, ông Khánh phản ánh thực trạng nhiệm vụ của các bộ ngành trong nhà nước pháp quyền Việt Nam.
Cục quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ ông Trần Quốc Khánh, Facebooker Trần Quốc Khánh, và với cáo buộc theo Điều 117 là chủ trương chống nhà nước. Thì đây là một phần của cái việc bắt giữ của nhà cục quyền Cộng sản Việt Nam, của việc chấn áp của nhà cục quyền Cộng sản Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến cũng như là người hoạt động xã hội và Facebooker. Đàn áp nó bắt đầu từ năm được đẩy mạnh từ năm 2015 và cho đến khi kết thúc đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng là những nhân vật bổ thủ như là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm lên vẫn được bầu vào tái bầu cử vào Bộ Chính trị và nắm giữ những cương vị quan trọng trong 5 năm tới, thì tôi nghĩ rằng là cái đàn áp này sẽ tiếp tục và sẽ có sắp tới sẽ có nhiều người sẽ tiếp tục bị bắt.
Hiện không rõ việc ông Khánh đã nộp hồ sơ tự ứng cử hay chưa, và liệu chính quyền địa phương nơi ông đăng ký thường trú ở phường Bách Hoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có đồng ý tiếp nhận hồ sơ tự ứng cử của ông Khánh hay không? Ông Khánh cho biết trên Facebook rằng vào tháng 9 2019, ông có gửi hồ sơ xin thành lập Hội Dân Chủ Việt Nam đến vụ phi chính phủ Bộ Nội vụ, nhưng cơ quan này nhận văn bản và trả lời rằng hồ sơ không hợp lệ. Theo thông tin từ Facebook của ông, Hội Dân Chủ Việt Nam là một tổ chức xã hội chính trị nhằm tập hợp đoàn kết những cá nhân tổ chức Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu cho mục đích công dân Việt Nam, hưởng các quyền con người, quyền nghĩa vụ trách nhiệm với vận mệnh đất nước, dân tộc, tham gia lên án, ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền công dân. Hôm 11 tháng 3, khi được hỏi về việc Trung Quốc diễn tập trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng những hoạt động chưa được Hà Nội cho phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Trước thông tin Trung Quốc diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa vào hồi đầu tháng 3 2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trang Vietnamnet dẫn lời bà Hằng nói, quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Vào ngày 3 tháng 3, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTN phát sóng phóng sự cho thấy lực lượng hải quân, không quân, thủy quân lục chiến Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập ở đảo Tri Tôn. Đài này cho biết cuộc diễn tập nhằm khai thác chiến thuật và phương pháp hiệp đồng tác chiến quân binh chủng. Quần đảo Hoàng Sa nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát từ nhiều năm qua. Liên quan đến an ninh khu vực, Việt Nam hôm 11 tháng 3 lên tiếng về hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của Hoa Kỳ vừa được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố hôm 3 tháng 3. Người phát ngôn cho biết Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và phù hợp với luật pháp quốc tế. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời bà Hằng cho biết thêm, hiện nay đã và đang xuất hiện nhiều ý tưởng sáng kiến hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do các quốc gia trong và ngoài khu vực đề xuất. Việt Nam luôn mong muốn và hoan nghênh các sáng kiến góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác ở khu vực dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích của tất cả các nước, đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia, Nhà Trắng có nêu tên Việt Nam như là một đối tác trong khối ASEAN mà Washington nhắm tới để tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.